Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính bạch thầy trụ trì, kính thưa cùng toàn thể đại chúng, hôm nay rất là hữu duyên được tiếp kiến chư tôn đức tăng của Linh Sơn Pháp Ấn và toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng một ngày niệm Phật. Xin được kính đến chư tôn đức lời cầu chúc huyễn thân thường lạc Phật sự viên thành để làm chỗ quy hướng cho Phật tử ở tại đạo tràng đây, và chúc tất cả quý vị một ngày tu an lạc trong chánh pháp. Kính thưa cùng tất cả đại chúng, từ lâu chúng tôi đã nghe tới đạo tràng Linh Sơn Pháp Ấn là một trong những đạo tràng được chư tôn túc ở miền Nam quan tâm nhiều nhất. Thì đây có thể nói chính là một cái phước duyên do chính tất cả quý vị ở trong đạo tràng đã nỗ lực tinh tấn tu tập trong thời gian qua dưới sự hướng dẫn của thầy trụ trì. Riêng đối với bản thân của chúng tôi thì thầy trụ trì cũng có nhà ý mời, nhưng mà đã mấy lần không có sắp xếp được thời gian để ra đây. Riêng lần này thì được đạo hữu Nguyên Niệm đã nhắc nhở thường xuyên, tại vì có nhận lời mà lại nhiều khi lại bận quá là quên, cho nên cũng là một cái nhịp cầu để chúng tôi được gặp tất cả quý vị. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng, thầy thấy trong đạo tràng đây hình như là 90% là từ 50 tuổi trở lên. Tức là đối với cuộc đời của chúng ta, ông bà mình xưa nay quan điểm là 60 năm là một đời người. Thì hãy mà bước qua 50 tuổi thì coi như tuổi mình nó xế bóng rồi. Thưa với lại tất cả đạo chúng, nếu cho mình một ngày, có nghĩa là mình chỉ biết mạng sống của mình tồn tại trong một ngày thôi, thì đương nhiên chúng ta là Phật tử, chúng ta phải tu tập rồi. Chứ bây giờ làm gì giờ, không phải đi góp hụi, không phải đi đòi nợ. Mình biết ngày mai mình về với bớt rồi, ngày mai mình có giữ được không? Không. Mình lo tu đem tới an lạc cho mình và cho mọi người. Nhưng thực chất nếu là một ngày cuối cùng thì chưa hẳn một ngày đó sẽ bình yên cho chúng ta, phải không? Vì sao? Vì chúng ta vẫn sống giữa cuộc đời đầy vô thường biến đổi do nghiệp chướng chúng ta gây ra và nó níu kéo mình. Cho nên hễ chúng ta còn sống trong cuộc đời này, dù chỉ là một ngày hay là một phút một giây, chúng ta vẫn bị nghiệp nó chi phối. Khi mà nghiệp nó đã chi phối chúng ta rồi thì chúng ta rất khó để mà quay trở về với thực tại, mà chúng ta hay nghĩ về những quá khứ. Thầy đã hỏi một câu này với rất nhiều người, và đa phần mọi người đều trả lời con sẽ xét lại hết tất cả những gì mối quan hệ người thân của mình, là chồng, là vợ, là anh em, là con cái, rồi tới sự nghiệp của mình, xét lại để con biết con cần phải làm những gì sau khi từ giã cõi đời để người thân của mình cảm thấy không mất mát, dù thực sự đối diện với sự mất mát của bản thân trong gia đình và đối với sinh mạng này. Như vậy chúng ta làm một cái cuộc hành trình trở về lại quá khứ. Nhưng quá khứ thì nó nhiều quá. Bây giờ mình bước vào tuổi xế bóng thì như vậy ít nhất mình phải có 40 năm của quá khứ, phải không? 40 năm của quá khứ chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, biết bao nhiêu biến đổi, biết bao nhiêu thành bại. Nhưng thưa với lại đại chúng, bao nhiêu năm tháng đó xảy ra biết bao nhiêu biến cố của cuộc đời, nhưng cái mà chúng ta nhớ nhiều nhất đó là những cái chúng ta đã từng có nhưng hôm nay đã mất, có phải không? Khi mình biết là mình sắp sửa ra đi, lập tức chúng ta sẽ nhớ về những cái của quá khứ chúng ta từng có mà bây giờ nó không có nữa. Và khi chúng ta nhớ tới cái điều đó nhiều, chúng ta khởi lên một cái tâm niệm. Tâm niệm gì? Nuối tiếc. Tâm trạng nuối tiếc như thế nào, chúng ta xin phép sẽ trình bày với lại quý vị hôm nay. Nhưng mà trước khi trình bày thì tôi xin phép được hỏi đại chúng, hỏi một câu ha. Và hỏi trước bác này, bác nãy đi thỉnh sư nè. Năm nay là bác bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ kính là thầy, năm nay con 63 tuổi.
63 tuổi là thấy trẻ quá, tuổi đâu chừng 50. Rồi 63 tuổi thì ít nhất là có 50 năm để biết vui buồn của cuộc đời, phải không bác?
Dạ.
Thì trong 50 năm đã đi qua đó, điều gì làm cho bác nuối tiếc nhất?
Tại vì cái tâm của con thì không có cái gì gọi là nuối tiếc hết. Tại vì rồi hồi xưa tới giờ rồi con không có đụng chạm, là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là hồi xưa tới giờ cuộc đời của con nó cũng bình thường, nó cũng không gặp trở ngại lớn. Thành thử con không có gì mà nuối tiếc hết trơn á. Chỉ có vấn đề mà nuối tiếc nhất là khi cha mẹ mất, mình chưa hiểu đạo.
Cái nuối tiếc lớn nhất tức là lúc cha mẹ mất chưa hiểu đạo, để không thể đền ơn báp nghĩa cho xứng với công ơn của cha mẹ theo tinh thần đạo lý của Đức Phật dạy, đúng không?
Dạ.
Đó là chỉ là cái nuối tiếc lớn nhất.
Dạ.
Rồi, cảm ơn bác. Giờ mời bác ngồi đây, cũng dậy thứ tư, ngồi thứ nhì. Xin hỏi hôm nay là bác bao nhiêu, 70 chưa?
Dạ chưa, thưa bà thầy, con 64 tuổi.
64 tuổi hả?
Dạ.
Rồi, như vậy 64 thì chắc cũng giống như bác bên đây, cũng ít nhất là 50 năm để biết được tất cả những thay đổi, biến dịch của cuộc sống. Thì như vậy trong 50 năm biết khôn đó, điều gì làm cho bác nuối tiếc nhất với chặng đường quá khứ đó?
Rồi bạch thầy, là con nuối tiếc là con bỏ phí cái thời gian khi con còn trẻ, mà con không có biết tu hành theo phải, và con đi chùa là quá trẻ. Tầm 10 năm thì con mới, 15 năm thì con mới đi chùa, con mới học Phật. Con chỉ nuối tiếc vậy thôi.
Chỉ nuối tiếc là một thời gian dài không có biết tu tập.
Dạ.
Bây giờ biết tu thì thấy nó muộn rồi, phải không? Chỉ nuối tiếc chuyện này thôi hả? Sao đạo tràng đi cái gì tu giỏi dữ ha. Rồi, con thưa cảm ơn bác. Bây giờ xin bác hỏi một vị trẻ hơn, tức là khoảng chừng 20 mấy tuổi thôi, để coi cô có nuối tiếc không. Có ai trẻ nhất ứng cử viên nè. Rồi, màu cái em trai 129, mang số đo 129. Năm nay con mấy tuổi?
Dạ bà thầy, con năm nay 18 tuổi.
18 tuổi hả? Con biết khôn là ít nhất cũng 5 năm rồi, 6 năm rồi ha?
Dạ.
Thì trong bao nhiêu thời gian đó con có gì con cảm thấy nuối tiếc không?
Dạ bà thầy, là trong khoảng thời gian năm số năm đó là con không có điều gì để nuối tiếc hết.
Không có gì nuối tiếc hết đó hả? Bây giờ con có thấy con già hơn rồi đó không?
Dạ, thì chắc như là phải già hơn, dù thời gian nó lâu hơn đi.
Rồi con có cảm thấy con thiếu sót một cái gì đó trong cái cuộc sống đối với những người thân của chúng ta không?
Dạ, đó là thiếu sót của con là vì là con cảm thấy mất người thân. Và đó là nếu mà thiếu sót thì con mất anh trai. Con cảm thấy cái điều đó là thiếu sót đối với con.
Thời gian đi qua không trở lại như con nói đó. Thì trong thời gian đã đi qua đó, con không làm được một số điều mình cần phải làm.
Dạ,
con cảm thấy tiếc nuối nhất là sự mất mát của người anh trai, đúng không?
Dạ.
À, thôi được rồi, cảm ơn con.
Dạ.
À, kính thưa cùng tất cả đại chúng, nếu nói về nuối tiếc thì chúng ta phải khẳng định một điều, đó là chúng ta có quá khứ, phải không? Tức là nuối tiếc tất cả những chuyện đã xảy ra, đã có, từng có, nhưng bây giờ lại không có. Giống như bác đây tiếc nuối là không có được báo hiếu cha mẹ khi cha mẹ trăm tuổi, đúng theo tinh thần của đạo Phật. Còn bác bên đây nuối tiếc là vì tuổi trẻ đi qua với những sự bồng bột mà mình không chịu tu tập, tới bây giờ mới biết tu. Còn cái em này còn nhỏ là nó nuối tiếc khi anh nó mất, vì lúc anh nó còn sống nó không thể làm được những điều mà giống như tâm nguyện của cái em trai này nó muốn làm. Thì chúng ta khẳng định một điều nữa, hãy nuối tiếc có nghĩa là chúng ta đang nghĩ về quá khứ. Với những quá khứ chúng ta đã từng có được trong suốt một thời gian sinh sống, thì những cái có được đó tạm thời chúng ta chia ra hai lĩnh vực. Một đó là về tình cảm, thứ hai là về vật chất, phải không? Chúng ta buồn, chúng ta tiếc, chúng ta này kia, là tất cả nó chỉ tồn tại trên hai phương diện thôi. Một là tình cảm và hai là vật chất.
Cái thứ nhất xin phép được nói về vật chất trước đi. Tại sao vì đời sống vật chất nó chi phối chúng ta nhiều hơn? Có phải không? Bây giờ nè, chúng ta ngồi đây mà cái nhà này không phải là cái nhà lập thiết, mà cái là nhà lập lá mà mưa nó dột hết. Quý vị có thể ngồi đây niệm Phật yên không? Chắc chắn là không rồi. Chúng ta không có tiền xe, chúng ta đi tới đây, chúng ta có nôn nao đi tới đây niệm Phật mà cảm thấy ưu hoài vì cái kiếp số của mình, phước báo nó không nhiều, có không? Có. Và bây giờ tới đây ngồi niệm Phật mà trời ưu ám, không biết nhà mình con cái nó có lấy đồ bạc vô không, hay là chỗ này dột chỗ kia nó sập rồi gió bão, quý vị có lo không? Tại bây giờ thân mình đang bệnh mà, nghe tu thì cũng ham chạy tới đây tu, nhưng mà ngày mai muốn đi bác sĩ không biết đi cách nào, có lo không? Cái vật chất tuy nó là đồ giả, nó chỉ là phương tiện chúng ta chỉ tạm dùng trong cuộc sống, nhưng thưa với đại chúng, nó chiếm một cái vị trí rất là lớn trong sinh hoạt của chúng ta, dù chúng ta là cái người phát tâm tu học. Điều đó có nghĩa là xung quanh này, tất cả những cái gì nó tác động của cuộc sống mình, nó đều vô thẳng ở trong tâm của mình. Nó làm cho chúng ta dấy lên những cái ý niệm thích với không thích. Hãy thích thì chúng ta muốn níu kéo trở lại, phải không? Nhưng mà níu kéo có được không? Không, nó cũng sẽ tan nhanh. Giả tỷ như mình đang ngồi, mình mệt gần chết, chợt mình nghe Khánh Ly hát du, mình thấy sao? Nó dễ chịu liền, phải không? Đó. Mình đang đói bụng gần chết, tự nhiên mình nghe cái mùi đậu hũ chiên, tự nhiên bụng sôi rột rạt. Mấy cái đó nó nhất thời thôi, nó thoáng qua rồi nó mất. Cho nên những cái thích chúng ta nắm liền, chúng ta níu kéo liền. Như mùi hương trầm hay là tất cả cái gì nó tác động trực tiếp vào các giác quan mình, chúng ta có xu hướng níu kéo khi chúng ta thích. Nhưng mà không níu kéo được, tại vì nó thoáng qua. Cái cảm giác đó vẫn làm cho chúng ta bị dao động cái tâm và làm cho mình khó chịu. Hay nói đơn giản, có nghĩa là chúng ta đang tham. Mình ngồi ở một cái nhà nóng, có một cơn gió thổi qua, chúng ta rất là thích. Nhưng mà gió vừa thổi qua nó tắt liền, chúng ta nóng, chúng ta bực mình liền, chúng ta nói sao nóng quá, không có gió gì hết. Cái đó cũng là tham, là xu hướng tâm lý thứ nhất, bởi những cái tác động bên ngoài. Khi nó theo chiều hướng chúng ta thích, và cái còn lại đó là cái không thích. Cái không thích thì chúng ta có cái tâm lý gì? Đẩy ra, xô nó ra, né tránh nó, không muốn đối diện với nó. Nhưng mà chúng ta có xô nó ra được không? Không. Đơn giản là chúng ta ngồi đây là ở kế cái đường rầy xe lửa, thì xe lửa nó chạy ngang rồi, là chúng ta né chỗ nào? Chúng ta vẫn phải nghe, bắt buộc mình phải đối diện. Nhưng mà cái tâm của mình không thích, mình là đẩy ra. Chính cái đẩy này nó làm cho chúng ta dễ bực bội, cáo gắt. Thì quý vị nghĩ coi, có phải cái cuộc sống vật chất nó chi phối mình lớn không? Rất là lớn. Nó tác động liên tục với mình, mà chúng ta lại không có chọn lọc, chúng ta không có chuẩn bị tâm lý để chúng ta đối diện với nó. Thì khi nó đến, chúng ta sẽ bị nó cuốn quay trong hai xu thế mà thầy vừa nói, đó là thích và không thích. Thích thì muốn kéo lại, không thích thì muốn đẩy ra. Cái kéo lại chúng ta kéo không được vì nó tan biến nhanh, cũng làm cho chúng ta sân hận. Còn cái chúng ta không thích, chúng ta muốn đẩy ra, nhưng mà nó lại cứ tồn tại hoài. Cái đó cũng làm cho chúng ta phiền não, làm cho chúng ta bực bội. Để chúng ta thấy được rằng cái cuộc sống này, để bình yên dù chỉ là một khoảnh khắc cũng rất là khó. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta thường hãy nghĩ về mình, nghĩ về ngay cuộc sống của mình. Tất cả các bác đều có kinh nghiệm từ những biến dịch thăng trầm của cuộc sống. Thịnh đó rồi suy đó, có đó rồi mất đó. Như vậy mà chúng ta cứ mãi buồn rồi vui, rồi hỉ rồi nộ, những tâm tâm niệm niệm tương tục bất diệt, tức là những tâm những niệm đó theo sự vui sự buồn sự được sự mất, nó trải dài liên tục trong cuộc sống của mình không gián đoạn. cái đó làm cho tâm của chúng ta bất an. Cho nên có những lúc đó, mấy bác cảm thấy là mình dường như không được yên ổn, mà không biết là mình không yên ổn vì cái gì, phải không? Thầy đã từng hỏi có nhiều bác rất là thành đạt, bây giờ lớn tuổi rồi chỉ lo tu tập thôi, con cái là thành đạt lắm. Nhưng mà mấy bác đó cũng nói, thưa thầy, sao thỉnh thoảng con cảm thấy bất an một cái gì đó mà không tìm ra được lý do. Không biết ở đây mình có khi nào chúng ta thấy mình bất an không? Chắc chắn là có đó. Thỉnh thoảng có nhiều đêm chúng ta thức trắng, phải không? Không ngủ được, mà biết mắc cái mớ gì, mắc cái nghiệp gì ngủ không được. Không phải lo, cũng không phải buồn, nhưng mà tự nhiên nó thao thức. Điều đó có nghĩa là chúng ta đã lo lắng quá nhiều bởi những tâm niệm tuôn tục mà nãy thầy nói, nó xảy ra liên tục và chúng ta bị nó cuốn đi. Tới một mức chúng ta không kiểm soát được thì tâm của chúng ta đã bất an dữ lắm rồi. Nó nhiều tới mức mình không kiểm soát, cho nên không phát hiện ra chúng ta đang suy nghĩ về vấn đề gì. Nó nhanh tới mức chúng ta không thể kìm nén nó lại được, cho nên chúng ta không hề nhận ra được mình như một hạt bụi bám theo sau chiếc xe, bị cuốn theo một cái quán tính của chiếc xe với một cái vận tốc cao. Quý vị thấy chiếc xe nó chạy phía sau lưng nó rất nhiều bụi, mấy cái hạt bụi đó nó bất lực với cái lực quán tính của chiếc xe nó kéo. Thì mình cũng giống vậy, nếu như chúng ta không tỉnh giác, không chánh niệm, thì chúng ta sẽ bị những cái tâm niệm đó nó kéo mình đi, kéo hoài, kéo mãi, cho nên thức sáng đêm mà không biết vì lý do gì làm cho chúng ta thức. Khám bệnh thì chẳng ra bệnh, nhưng điều đó nó minh chứng một cái điều rất là xác thực là tâm của chúng ta bất an, tâm nó loạn động. Mà cái loạn động, cái bất an này là từ cái đời sống vật chất nó ảnh hưởng tới, nó tác động tới. Dù chúng ta đã có đầy đủ rồi, chúng ta đã thành đạt rồi, cái đời sống vật chất này chúng ta đừng coi thường nó. Dù chúng ta đã có tu tập rồi đó, như các bác ở đây nói đó, là nếu cho một ngày thì lo tu và niệm Phật không dễ dàng đâu. Cho nên Đức Phật mới nói sanh ra làm con người là khó, nhưng sanh ra làm người đầy đủ sáu căn lại càng khó hơn. Sanh ra làm người đầy đủ sáu căn chưa gọi là khó, mà có tính tâm mới khó hơn. Có tính tâm, xin lỗi, gặp Phật Pháp mà có tính tâm thì mới càng khó hơn. Có tính tâm rồi mà tu tập lại càng khó hơn nữa. Đời sống vật chất nó làm cho con người chi phối mạnh như vậy. Cho nên Đức Phật luôn cảnh báo cho chúng ta biết được rằng hễ mà mình tới một đạo tràng tu tập thì đó là chúng ta đã vượt qua được biết bao nhiêu những điều gian khó. Trong kinh gọi là túc thực thiện căn, tức là đời trước có gieo trồng căn lành. Nhờ chúng ta có gieo trồng căn lành chúng ta mới ngồi đây. Nếu không có gieo trồng căn lành, giờ này chúng ta ngồi ở đâu? Ngồi ở nhà hả? Ngồi ở nhà là ngon rồi đó. Coi chừng ngồi ở dưới gầm cầu, phải không? Nhiều khi ngồi ở trong nhà thương điên nữa. Chúng ta có nhờ có gieo trồng căn lành, cho nên chúng ta mới có được một mái ấm. Cho dù cái mái ấm của mình nó chưa được ấm lắm, cái mái ấm của mình nó chưa được lành lắm, nhưng chúng ta biết thu xếp lại chuyện nhà để đến đây tu tập, để gieo trồng tiếp những hạt giống lành. Đó là người túc thực thiện căn. Rồi bao nhiêu buồn vui, bao nhiêu thành bại chi phối mình liên tục, chúng ta đâu có bình yên được, cho nên chúng ta bị thần kinh. Ở trong Sài Gòn thì thỉnh thoảng quý thầy có đi tới trại tâm thần. Không biết ở đâu quý vị có thường đi không à? Có hả? Quý vị đi tới đó có cảm giác gì? Thấy thương mấy người đó quá phải không? Thấy tội mấy người đó quá phải không? Nhưng có bao giờ quý vị thấy mình ở trong những người đó không? Có bao giờ thấy những hành động của những người đó mang ảnh tượng giống như mình đã từng làm của ngày xưa không? Có những lúc như vậy. Ngay cả đời xuất gia của quý thầy đây, thưa với lại đại chúng, cái này nói thiệt chứ không sợ mất lòng, có thầy trụ trì đây cũng nói lắm lúc cũng phiền não. Xuất gia rồi đó cũng phiền não phải không thưa thầy? Thầy có phiền não không thầy? Hãy mình còn tu là mình còn phiền não. Vì sao? Vì tu chính là một cái quá trình gột rửa đi tất cả những phiền não đó. Hãy còn phiền não tức là còn tu. Còn tu có nghĩa là phiền não còn dỗi đầy. Hãy mà chúng ta hết tu có nghĩa là số 1 là mã rồi đó. Sắp sửa bước lên tòa sen này. Giống như mình còn giặt đồ có nghĩa là đồ mình nó còn dơ. Chúng ta mới ngồi, chúng ta mới giặt, chúng ta mới dò không? Chứ giặt sạch rồi chúng ta phải xả nước, chúng ta phơi lên. Cũng vậy, hãy chúng ta còn tới đạo tràng tu tập, chúng ta còn niệm Phật, chúng ta còn tụng kinh, chúng ta còn làm từ thiện, hay nói khác đi, chúng ta còn hướng về tất cả những nghiệp báo của mình, có nghĩa là nghiệp đó còn dẫy đầy. Hãy còn nghiệp thì nó còn phiền não. Cho nên thỉnh thoảng quý thầy ở trong Sài Gòn cũng đi từ thiện ở trong trại tâm thần. Để làm gì? Để mình thấy được điều thứ nhất, mình có phước hơn những người này. Điều thứ hai, để tự răn nhắc mình phải tinh tấn hơn, không khéo mình cũng bị điên loạn giống như họ. Ví dụ biết có một lần đó, thầy đi tới cái trại tâm thần đó, cũng đông, thì thầy thấy có một cái bệnh nhân ngồi ở một cái góc phòng đó, mà con mắt thì nó thất thần. Thì bên cạnh là có người vợ, thì mình biết á, là cái ông này rất là thành đạt. Tại vì nhìn cái phước tướng ông còn cao ráo, người lịch lãm lắm. Nhưng mà ông ngồi mắt ông đờ đẫn như, còn bà vợ kế bên thì ngồi khóc. Bà vợ bà nói em nè, thì ông cứ miệng mẹ hả, mẹ hả. Ông cứ ngồi ông nói mẹ hả không à. Còn bà vợ thì cứ nói em nè, em là vợ anh nè. Tự nhiên mình đi ngang mình thấy một cái cảnh đó, thấy nó thương tâm quá. Tại vì cái bệnh nhân này cũng trẻ chứ không có già, chỉ khoảng 40 ngoài thôi. Thì người vợ mới lau mặt, mới lấy cái khăn lau mặt cho cái người bệnh nhân đó là người chồng đó. Thì cái người chồng mới nói, đừng có lau, đem lửa tới đây, tôi nóng quá, đem lửa tới đây để tôi lau lửa. Thì quý vị thấy những cái câu trả lời đó nó không có dính vô đâu là đâu hết. Nó không phù hợp với cái nhu cầu. Có nghĩa là tâm đã tán loạn. Nhưng mình nghe lại đằng sau lời nói của một người điên, chúng ta thấy nó có ý nghĩa vô cùng trong cái cuộc sống này. Tại sao giữa cuộc sống nóng bức mà họ lại kêu đem lửa tới đây để cho họ lao? Có phải chăng đó chính là một cái lời nói của một con người điên loạn, nhưng nó cũng có một cái tâm thức, nó cũng có một cái suy nghĩ, nhưng cái suy nghĩ đó không có được hệ thống lại một cách rõ ràng và không có được điều phối bởi một trung khu hệ thần kinh với cái ý thức rõ ràng của con người. Nhưng chúng ta nghe, chúng ta vẫn cảm nhận được chúng ta đang dùng lửa để đốt lấy cuộc sống của mình. Dù chúng ta muốn mát, nhưng chúng ta không dùng khăn mát mà chúng ta dùng lửa để đốt. Chúng ta muốn tu tay giải nghiệp mà chúng ta không dùng những cái hành động hướng tới tu tay giải nghiệp, mà chúng ta lại kết thêm nghiệp, tạo thêm tai ương. Muốn tới chùa để tu tập, để giải tất cả những quan khiên, những nghiệp chướng. Biết ngay nghiệp chướng quan khiên này từ tham sân si mà ra. Nhưng mà khi tới tu thì chúng ta lại không hướng theo cái phương pháp giải trừ tham sân si, mà chúng ta lại tăng thêm cái tham, cái sân, cái si. Có một lần đó, thầy đi về Bạc Liêu thì có một vị Phật tử hỏi thưa thầy, con thắc mắc một điều là tại sao có những bác tu tập lâu rồi, 30-40 năm rồi mà sao sân si quá. Cái thứ hai, háo danh quá, muốn cho người ta biết mình là cái người tu lâu, mình là cái người ủng hộ nhiều cho đạo tràng. Vì cái tôi, vì cái bản ngã của mình, cho nên là muốn khẳng định mình cho mọi người khác biết. Thì đối với những vị đó, họ không có thiệt tu, chỉ hình thức thôi, chỉ cầu danh, cầu lợi. Thì tất cả những cái kiểu tu đó, nó sẽ không có đưa tới cái lợi ích cho chúng ta lâu dài. Quý vị biết á, Có những Phật tử đi tới chùa thầm lặng lên lễ Phật, rồi xuống chào thầy chủ trì, rồi hỏi một câu đạo lý. Mục đích của họ đã xong, họ lặng lẽ họ đi về. Có khi họ đói bụng, họ tự đi dùng cơm. Có khi họ thấy không tiện, họ đi về nhà. Nhưng có những Phật tử mà tới mà chưa kịp mời ăn cơm uống nước là họ giận đùng đùng. Không biết ở đây có ai từng giận với thầy vụ đó chưa? Không biết. Có không? Sao không có? Trời ơi, cái vụ cháy thôi, chứ thầy biết có. Tất cả những cái đó, nó đều thể hiện cái gì, ví dụ như thế không? Cái của ta. Vì mình thấy ông thầy của mình, phải không? Thầy của mình, chùa của mình, nhưng mà ông thầy mà chậm chút vẹt đi chùa khác. Thật ra đi chùa nào cũng bình thường thôi, tác gì có thể đi cả mười phương. Nhưng mà chúng ta không có được khởi lên một cái ý niệm phân biệt là cái này của mình, cái kia không phải của mình. Hãy có cái của mình thì chúng ta sẽ khổ rất là nhiều. Vì cái của mình nó không còn của mình nữa, chúng ta sẽ phiền não. Nhưng mà nó là những cái đẹp, chúng ta sẽ nuối tiếc. Chúng ta sẽ nuối tiếc rất là nhiều. Trong khi các thầy thì sống thầm lặng để mà hành đạo, nhưng mà chúng ta thì lại nghĩ ông thầy phải như thế này, phải như thế kia, phải như thế nọ. Nhưng tất cả những cái phải đó là theo ai? Bây giờ trả lời coi, theo ai? Đúng rồi, theo mình, không theo ai chứ. Tất cả những cái xu hướng đó đều là phản ứng của ngã chấp. Thì quý vị nghĩ coi, cuộc sống vật chất này có phải nó chi phối mạnh chúng ta về cái ngã chấp không? Mặc cái áo tràng hơn, chúng ta cũng muốn cái áo tràng sạch, áo tràng thẳng. Vô đồng hồ thôi, chúng ta cũng muốn ngồi chỗ nào để thấy cái mặt ông thầy. Có lỗi không? Bác này gật đầu nè. Cho nên quý vị thấy những cái nguyên nhân đưa tới bất an chúng ta nó lớn không? Nhỏ. Những cái nguyên nhân nó rất là nhỏ, nhưng chúng ta không để ý cho nên nó thành cái lớn. Đó là những ảnh tượng của ngã chấp, của cái tôi, mà cuộc sống vật chất nó sẽ trở thành một mũi tên rất là mạnh, rất là độc, bắn thẳng vào cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta thiếu chánh niệm, chúng ta sẽ bị ngay. Chúng ta đã từng thành bạc, chúng ta đã từng có tài sản, từng có con, có cái, có gia đình, có hạnh phúc. Giờ nhìn lại thấy tay trắng, chúng ta nuối tiếc rất là nhiều. Quý vị nên nhớ, khi chúng ta sanh ra giữa cuộc đời này, chúng ta có cầm cái gì đến cuộc đời này không? Không có gì hết. Chỉ có cái nghiệp chướng, nó dẫn chúng ta sanh ra. Rồi mai này chúng ta trở về với đất, chúng ta cầm cái gì đi? Cũng mang cái nghiệp đi. Cái nút áo người ta còn lắc lại nữa mà, đâu có đem cái gì đi theo đâu. Vậy mà tại sao chúng ta cứ nghĩ tới những cái quá khứ, dù khỏi tầm tay chúng ta buồn vui hoài vậy? Vui buồn nào cũng qua, thành bại nào cũng bỏ, đến đây bàn tay trắng, trở về nắm xương khô. Khi Đức Phật còn tại thế, có một chuyện làm cho cả tăng đoàn lúc bấy giờ rất đau lòng. Đó là hình ảnh của một người mẹ ôm mộ của đứa con thơ mình khóc, dù con của bà đã chết 7 ngày. Câu chuyện này xảy ra ở tại Vương Xá Thành. Bà mẹ ôm mộ con khóc gào: con tôi đâu, hãy trả lại đây. Tóc tai rối bù, quần áo xốc xếch, không thiết ăn uống, cả ngày lẫn đêm nằm bên mộ con khóc. Thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn cùng với tăng đoàn 1250 vị tỳ kheo đi ngang. Bà biết Đức Thế Tôn, bà đứng dậy, bà đảnh lễ, rồi bà khóc thảm thiết. Đức Phật mới hỏi: này thí chủ, tại sao bà đau buồn đến như thế? Thì bà mẹ này mới quỳ xuống vừa khóc vừa thưa: bạch Đức Thế Tôn, con chỉ có một đứa con duy nhất thôi, bao nhiêu yêu thương con dành cho nó, bao nhiêu kỳ vọng con dệt cho nó, bao nhiêu ước mơ con đắp đổi cho nó, vậy mà giờ đây nó chẳng thương con, nó đã bỏ con đi rồi. Đức Thế Tôn mới nói: vậy thí chủ có muốn con của thí chủ sống lại hay không? Thì bà già này rất là mừng, trong tuyệt vọng cùng cực bà ngẩng mặt lên và ánh mắt lóe một niềm tin. Bà bạch Đức Thế Tôn là: con rất là muốn con của con sống lại. Đức Thế Tôn nói: dễ lắm, bây giờ muốn con của bà sống lại thì bà phải trồng một cái loại cải cho con của bà ăn. Cái loại cải này, xin lỗi, bà trồng lấy cải, bà lấy nước, giả nó lấy nước, rồi bà tưới lên con của bà sẽ sống lại. Bà mới hỏi Đức Thế Tôn: vậy chứ bạch Đức Thế Tôn, con tìm cái loại cải này ở đâu? Đức Thế Tôn nói: bà hãy tìm cái hạt giống cải này ở đâu cũng được, miễn sao ở trong cái ngôi nhà nào mà từ trước tới giờ chưa có người chết. Chỉ có những cái nhà mà không có người chết ấy, hạt giống cải đó nó mới linh thiêng, nó mới màu nhiệm. Đem tới đây ta sẽ chỉ cho bà cách trồng. Thì bà nghe bà mừng quá, như vớ phải một chiếc phao giữa sóng biển ngàn trùng. Bà không kịp bệnh lợi Đức Thế Tôn, bà đứng dậy, bà chạy đi vào làng để bà đi tìm hạt cải giống. Thế là từ đầu làng cho tới cuối làng, từng nhà một, bà tìm xin giống hạt cải đó. Thì mọi người đem hạt giống cải ra cho bà. Khi bà hỏi gì chứ ở nhà đây có ai mà từ trước tới giờ chưa có người chết hay không, thì ai cũng lắc đầu là có. Ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp tới giờ có người chết. Cuối cùng thiểu não thất vọng trở về bên mộ của đứa con. Bà bạch Đức Thế Tôn rằng: con không tìm thấy được nhà nào mà không có người chết. Đức Phật dạy: đúng thế đó nữ thí chủ, trên thế gian này không ai sinh ra trên cuộc đời này mà không phải chết. Theo nghiệp mà sinh ra, rồi trong khoảng thời gian đó tạo nghiệp, theo nghiệp lại từ giả cõi đời này để bắt đầu một cuộc sống mới ở một thế giới mới. Thì con của bà cũng vậy, khi nó hoàn tất một cuộc hành trình suốt bao nhiêu năm tháng, nó cũng phải ra đi, rồi cũng sẽ đến bà, rồi mọi người cũng phải ra đi. Khi nghe Đức Phật khai thì đến điều này, thì bà mẹ này mới hết đau khổ, hiểu ra được một điều rằng ai cũng phải chết. Cái mà lớn nhất của chúng ta đó là gì? Là con, là cái, phải không? Là tài sản lớn nhất đấy. Bây giờ chúng ta đang nói về vật chất. Một là cái thân của mình là cũng là vật chất, hai là con cái mình là vật chất. Thì hai cái này có phải là tài sản lớn nhất về mặt vật chất trong cuộc sống không? Tiền bạc chưa quan trọng lắm đâu, mình chỉ nói hai cái này trước đi, thì nó vẫn không tồn tại. Hồi nào chúng ta trẻ, bây giờ ngồi đây chút xíu là đau lưng rồi, là sửa tướng rồi phải không, là đau chân rồi. Có phải là tuổi trẻ nó đã đi qua mau không? Cái tiếc nuối này là cái tiếc nuối lớn nhất đó, đối với cái thân của mình, đối với tuổi xuân của mình đi qua, chúng ta nuối tiếc nhiều. Chúng ta cảm thấy không bao giờ kéo lại được, không bao giờ níu lại được. Cái này sẽ làm cho chúng ta khổ. Có một bác Phật tử đó đi tới cho thầy một cái danh thiếp. Thầy rất là bất ngờ khi mà thấy trên cái danh thiếp đó có một cái hình một cô thiếu nữ rất là đẹp. Bà nói: thầy, hôm nay lúc con 20 tuổi đó thầy. Chứng tỏ cái bác này rất là nuối tiếc về cái tuổi xuân của mình. Xin phép là được giấu tên cái bác này, tại vì bác này là một một trong những văn nghệ sĩ nổi tiếng của Sài Gòn suốt 50 năm qua. Bây giờ vẫn còn nổi tiếng, người ta vẫn còn quý mến bà. Một Phật tử đó, là một nghệ sĩ rất là nổi tiếng. Có những khi chúng ta nhớ về quá khứ tuổi xuân, có phải là chúng ta cảm thấy tiếc nuối không? Rất là tiếc nuối. Không biết quý vị như thế nào, chứ chính bản thân thầy cũng cảm thấy tiếc nuối khi nhìn lại những cái tấm hình mà mình chụp cách đây 10 năm, 20 năm. Dù bây giờ cũng chưa có phải là già, nhưng mà nhìn lại cái thời trẻ đó, tự nhiên mình cũng cảm thấy tiếc tiếc. Ước gì, ước gì mình trở lại cái tuổi đôi mươi đó. Chắc chắn ở tuổi đôi mươi đó có những cái đẹp, phải không? Có những cái mà chúng ta không thể nào tìm được ngay bây giờ, vì nó đã đi qua rồi. Cho nên có một triết gia nói rất là hay đó: không ai có thể tắm được hai lần trên một dòng sông. Tại vì dòng sông nó chảy liên tục, nó chảy mãi cái dòng nước đó. Chúng ta tắm xong, chúng ta lên, chúng ta bước xuống, vẫn đứng ở ngay cái bến sông đó. Nhưng cái dòng chảy đã đi qua rồi, bây giờ chúng ta tiếp nhận một dòng nước mới, chứ không phải dòng nước cũ. Thì cũng vậy, cuộc sống của chúng ta nó đi qua, không bao giờ trở lại đối với tuổi xuân. Mạng người vô thường, ngày nay giàu còn khó bảo đảm được ngày mai. Lời của Đức Phật dạy mà. Quý vị có nghe danh một cô Liên Hoa Sắc Tỳ Kheo Ni nổi tiếng thời Đức Phật không? Bà này rất là đẹp. Nhưng mà bữa nọ bà phát tâm đi tu. Cái cô thiếu nữ này phát tâm đi tu. Thì trên đường mà đi tới tịnh xá để xin Đức Thế Tôn đi tu đó, thì nghỉ mệt, dừng lại ở bên một cái bờ hồ và rửa mặt. Cô này rửa mặt, thì khi rửa mặt đó, cái hình ảnh của cô sôi xuống cái mặt hồ đó, cô thấy trời ơi sao mình đẹp quá là đẹp. Giờ mà đi tu nó uổng làm sao đâu. Quý vị có thấy mấy thầy tu trẻ trẻ đi tu có uổng không? Vậy mà có nhiều người nói trời sao thầy trẻ vậy mà thầy đi tu uổng quá vậy, không biết uổng cái gì nữa. Thì cái cô thiếu nữ này cổ không đi tu, cổ nói mình đẹp quá, mình còn trẻ quá, mình đẹp quá, không đi tu. Thì khi rửa mặt xong cũng ngồi nghỉ mệt ở bên gốc cây, thì từ đằng sau đi tới có một thiếu nữ khác còn đẹp hơn cổ gấp ngàn lần, dáng đi thanh tao nhẹ nhàng như nước trên cỏ. Thì cô thiếu nữ đó đi tới thì cô thích quá, cô mới chở tới cô làm quen, tại thấy có người đẹp hơn mình mà làm quen. Thì cô thiếu nữ kia cũng chào hỏi, chị đi đâu? Thì cái cô này cô nói là em muốn đi tu, nhưng mà em tới đây em rửa mặt em thấy thôi không tu nữa, em còn trẻ còn đẹp giờ mà tu cái gì, thân em còn khỏe mà, mà mốt già rụng răng là mới tu. Phải không? Có người vậy nói với thầy, nói bây giờ con còn làm ăn buôn bán được để cho con kiếm tiền, mà mốt già hết sinh vách thì vô chùa tu. Nói kiểu đó là thôi chùa thầy phải chạy dưỡng lão rồi. Thì cái cô thiếu nữ kia tới chào hỏi, nói chuyện vui vẻ, bàn tán. Thì hai người cũng nói à, mình trẻ mình đẹp vậy mà mình cần cái gì đi tu phải không? Thì nói xong cái cô thiếu nữ kia nói thôi em buồn ngủ quá, chị cho em mượn cái chân em gối đầu em nằm ngủ. Thì hai chị em tâm sự với nhau vui lắm. Thì cái cô thiếu nữ kia gối đầu lên ngủ, mới nằm xuống ngủ cái tự nhiên cái cổ tắc thở có chết. Thì cô này cũng sợ quá, thấy cô kia tắc thở chết rồi sợ quá sợ, mới giục đứng dậy. Thì đứng dậy quay lại nhìn thì tự nhiên cái xác nó rã ra, nó chảy nước ra dồi tựa nó đục, nó lẹ quá đi. Tự nhiên nếu thấy chết đó, tự nhiên sao dội đâu, nó bở trong thân ra, rồi nó chảy nước hôi quá, cũng sợ quá, rồi cuối cùng còn thành một cái bộ xương. Cô này cũng sợ quá là sợ, cô mới chạy tới cái hồ, cô sôi xuống, cô nhìn ra đúng là mình rồi. Nhưng mà trời, cái cô cũng còn đẹp hơn mình nữa, đẹp hơn cái ngàn lần, như là tiên nữ vậy. Mà mới đó là chết và thành bộ xương rồi, mình còn cái gì nữa, thân mạng này còn gì mà tiếc nuối nữa, thôi đi tu. Thế là cô quyết định cô lên đường cô tu. Thì Đức Phật quán thấy cái căn cơ của cô Liên Hoa Sắc này đó là cổ có nhân duyên phát tâm tu tập, cho nên Đức Phật biết được cái điều đó, ứng hiện làm cái cô thiếu nữ rất là đẹp đấy, để cho cái cô liên quan sát mình biết được rằng thân mạng này có đẹp cách mấy nó cũng vô thường, cũng tạm bợ và cũng không có đẹp. Cho nên chúng ta tiếc nuối tuổi xuân, tiếc nuối sức khỏe là cái lớn nhất trong cái cuộc sống khi chúng ta bước vào tuổi xế chiều về vật chất. Hồi nào chúng ta có thể đi nhanh, đi lẹ, bây giờ đi không được. Hồi nào có thể xách được một bịch gạo, một xô nước, bây giờ làm không được. Rồi khi chúng ta bệnh hoạn, chúng ta khát nước, chúng ta không tự đi rót nước được. Chúng ta muốn ngồi dậy, chúng ta không tự ngồi dậy được. Nhất nhất phải nhờ con nhờ cháu. Nhưng mà con cháu mình đôi khi nó bận rồi, nó chậm chút xíu, có phải chúng ta buồn không? Buồn không? Buồn. Buồn quá. Biết chi hồi đó ta bẻ cái trứng gà ta ăn cho bổ, bẻ mày ra nuôi cho tao lớn lo công danh sự nghiệp cho mày. Bây giờ tao già tao bệnh rồi mà bỏ ta mà ngó lơ. Lúc đó xảy ra biết bao nhiêu mặc cảm, biết bao nhiêu buồn, bao nhiêu khổ nữa. Thì chúng ta cũng giống như vậy thôi. Cái tiếc nuối của tuổi xuân, của sức khỏe, của thân mạng này, của con cái mình, đó là hai cái tiếc, những cái tiếc nuối lớn nhất về vật chất. Phần còn lại là tinh thần. Vì sao? Vì cái tinh thần này nó rỉ rả và nó không có hình thức, cho nên nó ngày ngày, tháng tháng, năm năm, nó gặm nhấm cái tâm của mình, làm cho chúng ta buồn nhiều nhất. Ai cũng tiếc nuối cái quá khứ không, cái tình cảm. Và họ nghĩ tới những cái tình cảm mà họ không thành, những cái tình cảm mà không thành đó, cho nên nó còn hoài những cái ước mơ với những cái mối tình gian dở đó. Cho nên khi nó không thành thì chúng ta nhìn nó về tất cả những cái gì? Những cái tiếc nuối, vì chúng ta thấy nó đẹp quá. Chứ còn cái mối tình hiện tại chúng ta thành, làm vợ làm chồng, xin thú lại đại chúng, nó có đẹp không? Sao không đẹp? Không đẹp ở tới giờ. Nhưng mà tại vì sao? Tại vì chúng ta sống gần nhiều quá, ở chung lâu quá, riết là thấy nó hết đẹp. Còn hồi xưa gặp nhau ngày bao lâu? Gặp có 1 tiếng đồng hồ à. Lúc đó gặp nhau chúng ta cũng chỉ nói những lời yêu thương, chúng ta đưa những cái ngọt ngào, những cái đẹp đẽ ra nhau. Bây giờ giờ ở trên 24 tiếng đồng hồ, chúng ta thấy trời ơi, nó ở vô như vũ, nó hung dữ như vũ, cái gì nó cũng như vũ hết. Nhưng mà hồi đó gặp nhau 1 tiếng đồng hồ, trời ơi, nó đẹp như tiên, thần tượng của em. Bây giờ ngủ ngáy như là cái máy cưa cây. Chúng ta không có chuẩn bị tâm lý để đón nhận những cái xấu từ người thân của chúng ta. Bây giờ vợ ở chung 24 tiếng đồng hồ, chúng ta gặp quá nhiều cái xấu đi, quá nhiều cái vợ, cho nên chúng ta cảm thấy chán chường, chúng ta cảm thấy nản, và chúng ta cảm thấy tiếc nuối với những cái quá khứ mà chúng ta không trọn vẹn. Thực chất bây giờ chúng ta đã trọn vẹn, chúng ta vẫn có những cái đẹp chứ, nhưng vì chúng ta nhàm chán rồi, cái tâm lý đó vẫn làm cho chúng ta khổ. Tất cả những cái tình cảm của mình dành cho người thân của mình, chúng ta khổ lắm. Thời Đức Phật có một ni cô rất nổi tiếng tên là Ni Cô Hành Đạo. Quý vị đã nghe qua biểu sử hành đạo của Ni Cô này chưa? Chưa. Lúc bây giờ Đức Phật ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá, xuất hiện một Ni Cô. Ni Cô này là một luận sư nổi tiếng. Nghe tôn giả Xá Lợi Phất khai thị, cô đã chứng quả và về xuất gia tu tập. Sau 7 ngày chứng quả A-la-hán, trở thành một cái sự kiện nóng bỏng ở tại thành Xá Huệ lúc bấy giờ. Thì tất cả các thầy tỳ kheo đều thắc mắc, lúc bấy giờ thân thế của cô này mới được trình bày. Cô là vốn con gái của một thương gia giàu có. Năm 17 tuổi, cô ở trên lầu cao với lại một cái người tỳ nữ. Thì lúc bấy giờ nghe ồn ào ở dưới ngã tư đường phố, tại nhà cô là ngay ngã tư đường. Thì cô mở cửa giấy màn ra, con nhìn xuống thì thấy quan binh dẫn một người tử tù đi xử tội. Và kẻ tử tù đó là một tên trộm cướp khét tiếng lúc bấy giờ. Thì cổ nhìn xuống, tự nhiên trong lòng của cổ rạo rực. Cổ thấy tại sao mình thương yêu cái người này quá thì không biết. Thế là cổ khóc. Cổ chạy vô cổ van xin với mẹ với ba cổ là làm sao cứu cho được người tử tù đó. Cuộc đời này con phải lấy người đó làm chồng. Thì ba mẹ đều phản đối. Cái thằng này là kẻ tử tù, nó là đầu trộm đi cướp, mà tại sao con lại yêu thương nó? Nếu gặp mặt nó có một lần mà tại sao yêu vậy? Thì cha mẹ phản đối. Cô này cô khóc lóc thảm thiết, cô xỉu lên xỉu xuống. Cô nói nhất định là phải lấy người đó làm chồng, nếu không lấy được người đó làm chồng là cô chết. Cuối cùng là thấy cái cảnh tình mà cô chết lên chết xuống vậy, người cha mới đồng ý, mới liên hệ với lại cái vị quan ở địa phương, tức tốc liên hệ vị đó. Và cuộc trao đổi 1.000 lượng vàng, trao đổi tù binh, tức là lắp một cái người khác vô thế cho cái kẻ tử tù đó để chết thế, để cái người tử tù đó được về làm rể của gia đình này. Thì sau khi kẻ tử tù này được trao đổi, tức là được tráo người và được dâng biểu về cho vua là đã xử trảm rồi, thì cái anh chàng này âm thầm về làm rể của cái nhà ông thương gia phú hộ này. Thì cô gái này thỏa lòng ước mong rồi, được lấy người mình yêu, yêu thương. Nhưng mà một thời gian thì cái anh chàng rể này không có bỏ được cái tánh côn đồ của mình, không bỏ được cái tập khí là một cái tên ăn cướp. Cho nên ảnh mới bài kế, ảnh nói là khi mà ảnh bị xa lưới pháp luật đó, ảnh có thề, có nguyện với lại vị thần của bờ vực chết, tức là cái bờ vực đó nằm ở trên núi treo leo, tất cả những người mà xử tử đó đem lên đó xô xuống, cái vách núi đó xô xuống là chết thôi. Thì ảnh có khấn với lại cái vị thần ở đó là cho ảnh thoát chết, ảnh sẽ tạ lễ. Ảnh nói bây giờ ảnh ước ao vẫn được đi tới đó để ảnh tạ lễ, để cúng tế. Thì cái người vợ này thương chồng quá mà, cho nên chiều chấp nhận liền, thưa với cha mẹ. Thế là sắm xong lễ vật và đem tất cả những đồ quý báu tới đây để cúng theo cái ý của cái người rể này. Cô này có thương chồng quá, chồng mới phải đem hết tất cả những của hồi môn quý báu mang theo đem đó. Thì tới chân núi thì cho hết gia nhân ở lại chân núi, hai vợ chồng đem đồ lên để biểu thị lòng thành của mình lên thần linh thì mới cứu thoát được. Khi mà lên tới bờ vực, người vợ rất là thiệt thà mới nói bây giờ bài lễ vật ra. Thì anh chàng này mới đứng ngửa mặt lên cười với vẻ mặt gian xảo. Thì người vợ này mới giật mình, mới hỏi chuyện gì. Thì cái người chồng mới nói ta đâu có thiết tha gì với cuộc sống này, ta chán ngấy ngươi rồi, bây giờ ta chỉ muốn tất cả những vàng bạc châu báu ở trên người của ngươi và ngươi phải chết. Người vợ mới khóc lóc, mới nói là đã từng cứu thiếp, đã từng cứu chàng, thiếp đã từng sống bằng cả thân mạng này không tiếc gì hết, tại sao chàng lại đối xử tệ như vậy? Thì người chồng gạt ngang, ta không để tha được cho ngươi, tại vì nếu thả ngươi về ngươi báo thì tiếp tục ta sẽ bị bắt, bị truy lùng nữa, cho nên ngươi chỉ có một con đường là chết. Tháo hết châu báu đổ ra. Thì cái người vợ này suy nghĩ thôi rồi, cuộc đời này không còn gì nữa hết, mới cởi hết châu báu ra. Cô suy nghĩ, cô nói là thôi cũng tình nghĩa vợ chồng, cũng cảm ơn chàng đã đem tới những ngày tháng hạnh phúc, thôi để cho thiếp lễ tạ cái nghĩa vợ chồng đó. Thì cô mới quỳ xuống cổ lễ ba lễ, tại vì tục lễ của người Ấn Độ là quý mến ai là người ta lễ bái. rồi đi nhiễu ba vòng. Thì anh chàng này cười, chiến thắng mà. Thì trong lúc ngẩng mặt lên cười thì cô này xô anh chàng xuống vực sâu chết. Khi xô người chồng xuống vực sâu, cô này cổ thất vọng, cổ chán nản, cuộc đời này không còn gì nữa hết. Nếu như về nhà thì cũng có người phát hiện ra mình là cái người giết chồng thì cũng bị chết. Bao nhiêu ước mơ sống với người chồng, với những tình cảm êm đẹp như vậy, không còn gì hết. Cổ chán nản quá, thế là cổ trốn bỏ vào trong rừng. Vào trong rừng thì cổ được gặp những cái vị giáo sĩ để dạy cho cổ tu, trong đó có những nữ tu đưa cho cổ hai phương pháp tu, mà tức là quán niệm vào 10 điều của thân, và hai là phải học thuộc 1000 bài kệ tính niệm, hay còn gọi là tính pháp. Thì cổ chọn cái pháp môn thứ hai, tức là có học thuộc 1000 bài kệ của tính pháp. Và khi có học thuộc, với những cái nỗi đau khổ của cuộc đời của cô suy nghĩ rất là kỹ, và cô trở thành một cái người biện giải rất là giỏi thời bây giờ. Ở trong cái nhóm tu tập của cô là người giỏi nhất. Và lúc bấy giờ cái vị giáo chủ thầy của cô mới nói: con có thể rời khỏi khu rừng này mà đi thách thức tất cả các luận sư nổi tiếng thời bây giờ. Trao cho cổ một cái cây hồng đào, con hãy cầm cây hồng đào này mà con đi vào trong thiên hạ để con biện luận, để làm rạng danh của ta và của con. Nếu người nào mà chiến thắng được con thì con hãy chọn người đó làm chồng. Nếu người nào là sa môn xuất gia tu tập chiến thắng được con chọn người đó làm thầy. Thế là cô hồng đào này, cổ mới bắt đầu xuống núi, cổ đi. Cổ còn trẻ và còn đẹp, thì không ai biết cổ về thân thành phận của cổ nữa hết. Và chỉ một thời gian ngắn, danh tiếng của cô đã vang rền. Cổ đi tới đâu, cổ kéo một cái đống cát, cổ gom lại thành một đụng, rồi cổ cắm cái cây hồng đào lên đó. Cổ cắm một cái cành hồng đào lên đó. Nếu người nào tới nhổ cành hồng đào, có nghĩa là chính thức nhận lời, nhận lời biện luận với cổ, thì không ai cãi lại cổ hết. Danh tiếng của cổ nổi như vậy. Cho tới khi cổ về tới thành Xá Vệ, cổ làm một cái đụng cát, cổ để cắm cái cây đó đã 3 ngày rồi không ai dám tới rút. Từ lúc bấy giờ trưởng lão Xá Lợi Phất đi ngang, thấy trưởng lão Xá Lợi Phất mới sai mấy bước mới tới rút cái cây đó ra, và hẹn ngày mai sẽ biện luận tại ngã tư đường ở trong thành. Thì dân chúng hiếu kỳ mà đi tới cây đông lắm, tại vì cô hồng đào là nổi tiếng, đẹp người, học giỏi, biện luận sắc sảo, chưa từng thất bại. Mà bây giờ trưởng lão Xá Lợi Phất dám tuyên bố như vậy, đây là một cái sự kiện lớn. Cho nên cả thành kéo tới để chứng kiến. Thì cổ tới, trưởng lão Xá Lợi Phất vẫn ngồi đó, cổ ngồi đối diện. Cổ hỏi trưởng lão Xá Lợi Phất đúng 1000 câu. Quý vị thử nghĩ, hỏi 1000 câu nó lâu dữ lắm đó nha, ít nhất chắc cũng phải là 5-6 tiếng đồng hồ, phải không? Hỏi trả lời một câu, mình thấy nhanh nhất là như là 2 phút, tức là người hỏi 1 phút, người trả lời 1 phút là 2 phút. Thì quý vị nhân lên 1000 câu như vậy là bao nhiêu phút? Là 2000 phút. 2000 phút là mấy giờ đồng hồ? Ồ, nó lâu dữ lắm, 1 giờ đồng hồ có 60 phút à, chắc là 1 ngày. Thì khi hỏi 1000 câu như vậy, cổ im. Thì trưởng lão Xá Lợi Phất hỏi: cô còn câu gì để hỏi nó không? Thì cổ mới nói là: thưa tôn giả, hết rồi. Thì lúc bây giờ trưởng lão Xá Lợi Phất mới nói: tôi xin phép được hỏi cô 1 câu. Cô nói được, nhưng mà với vẻ mặt ngạo nghễ lắm. Được, ngài cứ hỏi. Lúc bây giờ trưởng lão Xá Lợi Phất mới hỏi vậy chứ: một là cái gì? Cô không trả lời được. Lần đầu tiên cô nghe câu hỏi một là cái gì. Cô suy nghĩ một hơi, cô hỏi câu này là câu gì à? thì trưởng lão Xá Lợi Phất mới nói câu này là câu hỏi của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Hỏi cô muốn biết lời giải đáp, cô phải xuất gia học đạo, cô phải gia nhập tăng đoàn. Lòng hiếu kỳ cổ nổi lên mà. Cô nói từ trước tới giờ không có gì mà cổ không biết, ai hỏi câu gì cô cũng trả lời được, tại sao một là gì cô không biết. Xuất gia liền. Xuất gia với mục đích là đi tìm cái lời giải đáp của câu này, vì cổ bí chứ không phải là vì cầu đạo. Thế là trưởng lão sẽ là phất dẫn về thưa với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đồng ý cho cổ qua tịnh xá của ngư trưởng Kiều Đàm Di để xuất gia. Thì sau khi cổ xuất gia thì Kiều Đàm Di mới dạy cho cổ quán tưởng về tâm niệm của mình vô thường. Thế là cổ chứng quả A-la-hán sau 7 ngày tu tập. Thì cái sự kiện nó xảy ra lớn như vậy, thì cổ tới, cổ dùng thần tâm của tới, cổ đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì tất cả các thầy tỳ kheo cũng ngạc nhiên. Đức Phật mới nói: thắng ngàn quân giặc trên chiến trường không phải là chiến công oanh liệt, tự chiến thắng mình là chiến công hiển hách nhất. Đức Phật mới nói: ni cô hồng đào này là người đã từng chiến thắng bao nhiêu người trên luận trường, nhưng không phải là chiến công, mà cổ nhờ quán niệm chỉ có 7 ngày chiến thắng được lòng ngạo mạn của mình, cho nên cổ trở thành người chiến thắng vĩ đại nhất. Thì quý vị thấy qua cái câu chuyện này, để chúng ta biết được rằng tất cả những điều mà chúng ta có được nó cũng chỉ là phù vân. Chúng ta quét núi nó chỉ buồn thương thêm, chỉ tăng thêm tham lam, sân hận và ngạo mạn. Như vậy cuộc sống của chúng ta đã khổ nhiều vì tất cả những ý niệm tham chấp dối lừa này. Bây giờ chúng ta thêm nữa thì chúng ta có phải khổ không? Cho nên cái tiếc nuối này nó làm cho chúng ta khổ vô cùng. Thưa lại quý vị, thật ra tất cả những điều mà nãy giờ chúng tôi nói đó là cái đời sống tinh thần, cái tình cảm của mình đối với người thân, cái đó nó làm cho chúng ta rai rứt mãi. Vì chúng ta cho nó là có thật cho nên chúng ta mới bám nó, chúng ta mới nắm nó và chúng ta níu kéo nó dù nó đã đi qua rồi. Cho nên khi nghĩ về vô thường, chúng ta sẽ không tiếc nuối quá khứ nữa, để cho tâm của chúng ta không có phải dệt thêm mộng. Cái ý niệm thứ hai, từ những nuối tiếc đó chúng ta sẽ cải thiện cuộc sống hiện tại của mình. Hãy nuối tiếc có nghĩa là quá khứ đã đi qua rồi, bây giờ chỉ còn là hiện tại. Ước gì trở lại quá khứ, hay là tại sao bây giờ chúng ta không có được những cái của quá khứ. Khỏi cần nghĩ những điều đó, mà chúng ta phải suy nghiệm cho những cái trong hiện tại. Đối với tinh thần, tức là về mặt tình cảm, chúng ta không khởi lên sự tham chấp, níu kéo quá khứ, quán niệm về vô thường. Đối với mặt vật chất, chúng ta không khởi lên cái sự chấp trước. Thì như vậy chúng ta sẽ là người bình yên với hiện tại. Kính thưa cùng tất cả đại chúng, ai cũng có một chặng đường của quá khứ để mà thương, để mà nhớ, để mà yêu, và rồi để hôm nay chúng ta ngút ngàn những tiếc nuối. Người không tiếc nuối quá khứ, người không tham vọng ở tương lai, chỉ sống trong hiện tại, thì người đó hóa giải được những tham lam, những hận thù của quá khứ và của tương lai. Như vậy người đã biến nuối tiếc trở thành cam lộ cho đời sống của chúng ta mát mẻ hơn, thanh lương hơn và an lạc hơn cho chính mình và mọi người giữa dòng đời thay đổi biến dịch không lường này. Vâng, chúc tất cả quý vị bình an giữa cuộc sống thay đổi muôn màu bằng hóa giải nỗi tiếc. Vâng, một lần nữa rất là cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe những chia sẻ của thầy trong cái buổi pháp thoại hôm nay qua chủ đề nuối tiếc. Chúc quý vị cố gắng tinh tấn nỗ lực trong tu học của mình để thành tựu được những an lạc đích thực trong cuộc sống mà chúng ta đang vươn tới. Và chúng con cũng xin cảm niệm ơn đức của thầy trụ trì, ban tổ chức đã tạo một nhân duyên cho chúng con được gặp và chia sẻ với các Phật tử trong đạo tràng hôm nay. Chúc thầy được nhiều sức khỏe để làm chỗ dựa cho Phật tử. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi Đại Đức Pháp Sư đã ban những lời pháp nhũ cho đạo tràng niệm Phật chùa Linh Sơn Pháp Ấn. Những lời pháp nhũ này chúng con tin rằng đây là một pháp an lạc niệm được vô thường trong cuộc sống. Vì vậy những lời Đại Đức Pháp Sư vừa ban bố, đạo tràng chúng con xin khắc ghi để dũng tiến trên con đường tu học. Và sau đây Phật tử nguyên niệm đại diện cho đạo tràng niệm Phật Linh Sơn Pháp Ấn có đôi lời kính dâng lên Đại Đức Pháp Sư trong buổi giảng hôm nay. Xin mời Phật tử.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, chúng con thật diễn phúc hôm nay được thầy quang lâm đạo về đạo tràng Linh Sơn Pháp Ấn. Thầy đã hóa giải tất cả những nghiệp tội của chúng con mà bấy lâu nay chúng con thường vướng mắc. Chính vì điểm đấy chúng con đã tạo biết bao nhiêu nghiệp, chạy qua bên này chạy bên nọ, để rồi cuối cùng hụp lặn trong sáu nẻo luân hồi. Qua đề tài tiếc nuối, thầy đã khéo léo bằng trí tuệ thông minh tuyệt bậc của một vị giảng sư trẻ, thầy đã chỉ và dẫn dắt từng thí dụ một để chúng con thấy đó là những điều thuốc bổ. Chính vì chúng con ngu si lấy ma làm con và lấy thật làm giả, cho nên chúng con tạo biết bao nhiêu nghiệp. Ngày hôm nay với ân đức cao dày, thầy đã chỉ cho chúng con phải thấy rõ cái gì là đúng, cái gì là sai, đâu có gì là tồn tại, tất cả đều hưởng mạng theo thời gian. Những lời dạy của thầy như những giọt mưa tưới vào những cây cằn cội đã mấy tháng bị nắng vực dậy được cái tâm chúng con bấy lâu nay đã nằm sâu trong tiềm thức, vì chúng con chưa hiểu đạo và chưa hiểu lý của Đức Phật dạy. Lời thuyết giảng của thầy như là một vùng trăng sáng để chỉ lối cho chúng con phải đi theo con đường nào để được hạnh phúc, để được giải thoát. Chúng con nguyện khắc cốt cư tâm, y giáo phụng hành, cố gắng tu tập và lắng nghe và thực hành những lời thầy dạy để chúng con có thể giải thoát. Lời cuối cùng chúng con cầu nguyện mười phương chư Phật độ trì cho thầy pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, trí tuệ thầy tuyệt bậc để thầy dẫn dắt và chỉ lối cho chúng con trên con đường tu học giải thoát. Chúng con mơ ước và rất mong được gặp thầy trong một ngày gần đây. Xin thầy hoan hỷ hứa khả cha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Thay lời ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành tri ân Đại Đức Pháp Sư từ Mẫn Quang Lâm về đạo tràng Linh Sơn Pháp Ấn để ban đôi lời pháp nhũ cho đạo tràng Linh Sơn Pháp Ấn để tu tập. Chúng ta nguyện cầu hồng ân Tam Bảo chứng minh thì từ gia hộ cho Đại Đức Pháp Sư luôn luôn chân cứng đá mềm để đi khắp mọi nẻo đường với hạnh nguyện hoằng pháp lời sanh. Nam mô Thường An Lạc Bồ Tát Ma Ha Tát.
Chúng sanh vô